quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 7 với chủ đề Chức năng và giới hạn của luật pháp, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 8 với chủ đề Sự an ninh đời đời của người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 20 với đề tài Sự bất lực của con người và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 8, câu 3 và 4. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp la yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu những câu này, chúng ta nên ghi nhớ một số câu khác trong tâm trí. Chương 6, câu số 2. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Chúng ta không thể tiếp tục sống trong tội lỗi vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế và ở dưới ân điển. Hoặc hãy xem điều Phao-lô nói trong câu 6 của chương đó, nơi ông diễn đạt còn rõ ràng hơn. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Tại sao? Hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Đó là mục đích lớn lao của việc chúng ta đồng chết với Ngài. Đó là kết quả của việc con người cũ của chúng ta bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Toàn bộ mục đích của sự cứu chuộc của Chúa là sản sinh ra kết quả đó. Vì vậy, đối với tôi dường như rất sai lầm khi loại bỏ ý niệm đó ra khỏi sự giải thích mà chúng ta đã đặt vào cụm từ, hầu cho sự công bình của luật pháp được làm trọn trong chúng ta. Chúng ta nhìn thấy điều tương tự trong các câu 4 và 6 trong chương 7, vị sứ đồ vui mừng trong địa vị mới này, vì bây giờ chúng ta đã thuộc về người khác, tức là với đấng đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Không những chúng ta được tha thứ và được xưng công bình, chúng ta còn kết quả nữa. Ông nói trong câu 6, theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. Điều này quan trọng vì đây là trọng tâm mà vị sứ đồ muốn nhấn mạnh trong phần này của thư tín. Tất nhiên, ông bị cáo buộc với điều hoàn toàn ngược lại. Người ta cho rằng sự giao giảng của ông về sự xưng công bình bởi đức tin nói với mọi người rằng việc họ phạm tội bao nhiêu không quan trọng. Tất cả đều tốt. Phao-lô phẫn nộ và bác bỏ điều đó bằng cách cho thấy rằng sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế dẫn đến một đời sống mới. Và rằng chúng ta không còn phục dưới tội lỗi nữa. Chúng ta hiện đang sống theo Thánh Linh, một đời sống mới mà trong đó chúng ta chiến thắng tội lỗi. Đó là lập luận. Vì vậy, nếu lẽ thật đó không phải là một phần quan trọng trong sự giải thích của chúng ta về cụm từ quan trọng này ở đầu câu 4, thì chúng ta đang không nhấn mạnh chính điều mà vị sứ đồ đã quan tâm để nhấn mạnh trong chương 6 và 7, và trong phần tóm tắt của lập luận đó trong 4 câu đầu của chương 8 này. Đây cũng là một phần quan trọng trong chứng cớ của ông về thực tế rằng hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chứng cớ của ông dựa trên lời khẳng định rằng chúng ta được giải cứu khỏi luật pháp, khỏi quyền cai trị của tội lỗi. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là ngay khoảnh khắc chúng ta trở thành cơ đốc nhân, chúng ta bước vào dưới sự cai trị và quyền năng của ân điển, và chúng ta đang sống một đời sống mới trong Chúa Cứu Thế, trong Thánh Linh. Do đó, ngay khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân, tiến trình nên thánh này, việc truyền đạt sự công bình của Chúa Cứu Thế, bắt đầu trong chúng ta. Đó là một trong những điểm thiết yếu mà Phao-lô đang đưa ra trong 4 câu này. Ông nói rằng, bạn có thể chắc chắn rằng không có sự kết án nào, và sẽ không bao giờ có, hoặc không bao giờ có thể có, bởi vì chúng ta hiện đang ở dưới sự cai trị của ân điển. Tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu, vì anh em không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển. Ân điển đạt được điều mà luật pháp không thể làm được. Nhưng tại sao luật pháp không thể làm được điều đó? Câu trả lời của vị sứ Đồ là: ấy là luật pháp bởi xác thịt mà ra yếu đuối. Đây là một cụm từ khác có thể bị hiểu sai. Hãy chú ý rằng ông không nói rằng luật pháp là yếu đuối. Đọc một cách hời hợt thì nghe có vẻ như thế, nhưng ông không nói rằng bản thân luật pháp là yếu đuối, nhưng vì luật pháp, vì lẽ tất yếu, phải vận hành qua chúng ta, trong chúng ta và bởi phương tiện của chúng ta, nên nó thất bại. Luật pháp không vận hành tự động, luật pháp vì mục đích thực hiện sự công bình của nó phụ thuộc vào chúng ta và vào những nỗ lực của chúng ta. Vì vậy sự yếu đuối không có trong luật pháp, sự yếu đuối có trong chúng ta, ở chỗ nó yếu đuối qua xác thịt. Nói cách khác, sự thất bại của luật pháp là do thực tế rằng nó phải vận hành qua xác thịt của chúng ta. Có lần tôi nghe một nhà truyền đạo lớn tuổi dùng một minh họa rất hay để nêu ra điểm này. Ông đang giảng trong một vùng quê và nói chuyện với những người làm vườn. Ông nói với họ: vào mùa xuân, các anh ra vườn để làm đất. Các anh mang theo một cái xẻng, rồi bắt đầu đào đất. Nhưng bất ngờ gặp phải một lớp đất cứng. Các anh phải dùng rất nhiều lực để đào xuống, và kết quả là cán xẻng bị gãy. Cán xẻng đó được làm bằng gỗ, trong khi lưỡi xẻng thì bằng sắt. Vấn đề nằm ở chỗ, cán gỗ không đủ chắc để chịu được lực mạnh. Điều này không có nghĩa là lưỡi xẻng bị hỏng, mà là phần cán yếu đã làm lưỡi xẻng không phát huy được tác dụng. Đây là một ví dụ điển hình. Điểm yếu không nằm ở lưỡi xẻng, vì lưỡi xẻng được làm bằng sắt, mà nằm ở cái cán. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng lưỡi xẻng nếu không có cái cán gỗ. Và đó chính là vị trí của luật pháp. Luật pháp tự nó là tốt lành và mạnh mẽ, nhưng để được thực hiện, nó phải đi qua con người, tức là qua chúng ta. Vì sự yếu đuối của con người xác thịt, luật pháp không thể tạo ra sự công bình mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Luật pháp phụ thuộc vào chúng ta, và đó là nơi nó thất bại như điều được chép ở đây, bởi vì tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Vị sứ đồ đã làm như vậy trong câu 5 của chương 7. Ông nói: khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các việc làm của tội lỗi bởi luật pháp mà ra đã hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Ông chỉ có một đối tượng duy nhất, ấy là tỏ ra những gì luật pháp không thể làm. Ở đây ông tóm tắt lại điều đó. Đây là sự lặp lại thuần túy, sự tóm tắt lại, nhắc nhở chúng ta một lần nữa về những gì luật pháp không thể làm được, vì tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Nói cách khác, luật pháp không bao giờ có thể khiến chúng ta trở nên công bình. Thật vậy, vì những lý do đã được đưa ra, nó thậm chí còn làm gia tăng nan đề của chúng ta. Vậy thì nhu cầu lớn lao của chúng ta là gì? Nhu cầu căn bản của chúng ta là được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng trong ánh sáng của tất cả những gì vị sứ đồ đã nói, trước hết chúng ta cần được giải thoát khỏi luật pháp. Và bây giờ ông cho chúng ta biết điều đó đã xảy ra như thế nào. Ông đã vui mừng về điều đó trong câu 2. Luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa cứu thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Điều đó phải xảy ra trước. Chúng ta cần được giải cứu khỏi luật pháp, không chỉ khi nó kết án chúng ta và tội lỗi của chúng ta, mà còn khi nó ảnh hưởng đến chúng ta bằng cách gia tăng quyền lực của tội lỗi bên trong chúng ta. Một câu làm sáng tỏ điều này là trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 56 mà chúng ta đã trích dẫn trước đây. Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nó cho thấy rõ ràng rằng, nếu bạn có ý định giải quyết nan đề tội lỗi, bạn phải bắt đầu với luật pháp, vì đó là sức mạnh của tội lỗi. Nan đề về sự cứu chuộc, nan đề của con người trong tội lỗi, có thể được trình bày theo cách này. Con người cần phải được giải phóng khỏi sự cai trị và sự nô dịch của tội lỗi, là điều mà luật pháp vẫn tiếp tục duy trì. Vị sứ đồ sử dụng những thuật ngữ này thay thế cho nhau. Chết đối với tội lỗi, chết đối với luật pháp. Bạn có thể sử dụng chúng thay thế cho nhau, vì luật pháp là sức mạnh của tội lỗi. Ở dưới tội lỗi và ở dưới luật pháp là cùng một điều, và chúng ta cần được giải cứu khỏi tội lỗi, cũng như chúng ta cần được giải cứu khỏi luật pháp. Vì vậy, luật pháp không thể giúp chúng ta. Nó kìm hãm chúng ta trong tình trạng khủng khiếp này, bị kết án và trong ách nô lệ. Thật vậy, toàn bộ tình huống trở nên tồi tệ hơn. Qua đó, chúng ta thấy rõ rằng nhu cầu đầu tiên của chúng ta từ quan điểm thực tiễn là được giải cứu khỏi luật pháp. Điều đó đưa chúng ta đến chủ đề thứ ba. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta điều mà luật pháp không thể làm như thế nào? Điều này giới thiệu chủ đề vinh hiển về phúc âm cứu rỗi và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta điều mà cả chúng ta lẫn luật pháp đều không thể làm được. Đây là trọng tâm của phúc âm. Đây là điều đã khiến Phao-lô vui mừng như ông nói trong chương 1, câu 16 và câu 17 rằng: "Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, vì trong đó có sự công bình của Đức Chúa Trời, từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin." Đây là chủ đề lớn của thư tín, nhưng chúng ta hãy theo dõi ông. Khi ông cho chúng ta biết ở đây Đức Chúa Trời đã làm điều này như thế nào trong câu này: "Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp là yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi." Ngài đã làm gì? Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Trước hết chúng ta phải nhấn mạnh đến từ vĩ đại này, từ Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nó là kết quả của hành động của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi hoàn toàn là của Đức Chúa Trời. Đó là điều Đức Chúa Trời đã làm, không phải của con người, nhưng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sai chính con Ngài. Đó là kế hoạch của Ngài. Đó là mục đích của Ngài. Con người hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không có khả năng, không thể làm gì cả. Kinh Thánh đầy dẫy sự dạy dỗ đó, và Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài. Vâng, và Kinh Thánh nói rất rõ rằng, đây không phải là một suy nghĩ bổ sung nào của Đức Chúa Trời, mà nó đã được hoạch định từ trước khi sáng thế. Toàn bộ kế hoạch và mục đích đã được định trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời không ngạc nhiên khi con người phạm tội. Sự cứu rỗi đã được hoạch định trước khi con người và thế gian được dựng nên. Chúng ta hãy chú ý rằng, cũng như mọi nơi khác, vị sứ đồ đề cập đến danh của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài, và phần cuối của lời tuyên bố là: chúng ta không bước đi theo xác thịt, nhưng bước theo Thánh Linh. Kế hoạch cứu rỗi đó bao gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời giải thích thực sự về nan đề trong hầu hết đời sống Cơ Đốc là thực tế tín hữu bắt đầu suy nghĩ về sự cứu rỗi chỉ liên quan đến chính họ, chứ không liên quan đến Đức Chúa Trời và những gì Đức Chúa Trời đã hoạch định trước. Họ bắt đầu bằng cách nhìn vào chính mình, và họ dành cả đời để làm như vậy. Nếu họ chỉ nhìn xem Ngài, và thấy tất cả điều này, thì họ sẽ hạ mình xuống và đầy dẫy sự ngợi khen Đức Chúa Trời, vì đã đem họ vào trong mối liên hệ với chính Ngài và trong chương trình vĩ đại vinh hiển của Ngài. Đó là cách để nhìn vào sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Chúng ta được học biết điều này bởi vị sứ đồ. Hãy làm điều đó. Chúng ta hãy dành phần đời còn lại của mình để nhìn vào điều đó và thực hiện nó. Toàn bộ lập luận của vị sứ đồ trong phần này và trong suốt cả chương đều dựa trên lẽ thật quan trọng mà tôi đang nhấn mạnh ngay lúc này. Ông bắt đầu bằng một lời tuyên bố đầy chiến thắng. Vậy hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những người ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, một lời khẳng định mạnh mẽ rằng chúng ta được bảo đảm sự an toàn đời đời. Làm thế nào ông có thể chắc chắn về điều này? Câu trả lời là, chúng ta được sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời, một công việc hoàn toàn do Ngài thực hiện, từ đầu cho đến cuối. Nếu sự cứu rỗi ấy phụ thuộc vào chúng ta tại bất kỳ khía cạnh nào, thì vị sứ đồ đã không thể khẳng định rằng, cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi nếu một phần nào đó của sự cứu rỗi tùy thuộc vào con người, thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ đánh mất vị trí đó, hoặc vì hành động tội lỗi của chúng ta, hoặc vì những tội lỗi nảy sinh trong tâm trí. Nếu sự cứu rỗi tùy thuộc vào con người trong bất kỳ khía cạnh nào, thì sự cứu rỗi ấy không thể bảo đảm vững chắc được. Nhưng không phải như vậy, sự cứu rỗi hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Con người không thể tự cứu lấy mình, và luật pháp của Đức Chúa Trời cũng không thể cứu con người, vì luật pháp bị giới hạn bởi xác thịt yếu đuối của chúng ta. Và nếu sự cứu rỗi, dù do chính Đức Chúa Trời hoạch định và chuẩn bị, vẫn phải phụ thuộc vào xác thịt của chúng ta, vào đức tin của tôi, sự bám lấy của tôi, hoặc bất cứ điều gì từ phía con người, thì chắc chắn nó sẽ thất bại. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi đó không phụ thuộc vào chúng ta ở bất cứ điểm nào. Đó hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời, từ đầu đến cuối. Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc chúng ta, và Ngài cũng là đấng gìn giữ chúng ta. Chúng ta được giữ gìn trong tay Ngài, tất cả đều là hành động đầy ân điển của chính Ngài. Điều này cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ lập luận của sứ đồ Phao-lô. Bạn không thể có được sự bảo đảm về sự cứu rỗi, cũng không thể có sự chắc chắn về vinh hiển đời đời nếu bạn chưa thật sự nhận ra rằng sự cứu rỗi hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta tiếp tục đi sâu hơn vào chương này, bạn sẽ thấy sứ đồ cứ nhấn mạnh và lặp lại cùng một lẽ thật này ở cuối chương. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Tất cả đều dựa trên, Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài. Tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là lý do vì sao mọi sự giảng dạy về sự xưng công bình hoặc sự nên thánh mà đặt trọng tâm vào con người, vào sự quyết định hay sự bám trụ của họ tại bất kỳ thời điểm nào, đều là sự phủ nhận lời dạy của vị sứ đồ. Chúng ta không được cứu vì chúng ta quyết định bước vào sự cứu rỗi, hoặc là sự xưng công bình hay sự nên thánh. Chính Đức Chúa Trời xưng công bình và làm nên thánh cho chúng ta. Đó là mục đích của Ngài. Đó là quyền phép của Ngài. Đó là việc làm của Ngài. Đó là chương trình lớn lao và đời đời của Ngài. Giờ chúng ta hãy đến với cụm từ thứ hai. Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài. Sự cứu rỗi chỉ có trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu. Không có sự cứu rỗi nào nằm ngoài Ngài. Có người nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, rằng họ thờ phượng và hầu việc Ngài, nhưng lại không đề cập đến Chúa Giê-xu. Điều đó là tự lừa dối mình. Không có sự hiểu biết chân thật nào về Đức Chúa Trời nếu không qua Chúa Giê-xu. Không có sự phục hòa nào với Đức Chúa Trời ngoài sự hy sinh và trung gian của Ngài. Tất cả đều phải đến qua Ngài. Đó là cách duy nhất mà Đức Chúa Trời đã định để ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Và nếu Chúa Giê-xu không phải là trung tâm của sự cứu rỗi, thì đó không phải là sự cứu rỗi thật, mà chỉ là ảo tưởng, một sự lừa dối đến từ Satan. Nhưng chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cụm từ này, vì đó là một lời tuyên bố mà chúng ta sẽ không hiểu hết nếu chúng ta lướt qua nó một cách hời hợt. Tại sao Phao-lô nói Đức Chúa Trời sai chính con Ngài? Tôi trả lời, vì Phao-lô muốn làm rõ chính xác danh tính của Chúa Giê-xu. Trong Kinh Thánh, có những đối tượng khác cũng được gọi là con trai của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, các thiên sứ đôi khi được gọi là con trai của Đức Chúa Trời. Nhưng thiên sứ không phải là con Đức Chúa Trời theo nghĩa mà Phao-lô đang nói đến ở đây. Các thiên sứ là tạo vật, họ được Đức Chúa Trời dựng nên. Họ không phải là con của chính Ngài. Thuật ngữ con của chính Ngài hàm ý một mối quan hệ sâu xa hơn, một sự sinh ra từ chính bản thể của Đức Chúa Trời, chứ không đơn thuần là được tạo nên hay được ban danh hiệu. Có nhiều người khác được gọi là con trai của Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là danh hiệu được ban cho họ với tư cách là tạo vật. Chúng ta, những người tin, đôi khi cũng được gọi là con cái Đức Chúa Trời, nhưng điều đó là vì chúng ta được nhận làm con nuôi. Chúng ta không phải là con trai của Ngài theo bản chất. Đã có lúc chúng ta không phải là con cái, nhưng nhờ ân điển, chúng ta được nhận vào gia đình Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, về Chúa Giê-xu thì không thể nói như vậy. Ngài là con của Đức Chúa Trời, không phải do được tạo nên, cũng không phải được nhận làm con nuôi, mà là con từ bản chất, từ trước vô cùng và cho đến đời đời. Vì vậy, khi Phao-lô mô tả Ngài là con của chính Ngài, ông đang nhấn mạnh đến tính độc nhất vô nhị và bản chất thần linh đời đời của Chúa cứu thế Giê-xu. Ông đã đặt lẽ thật này trong những từ ngữ được chọn lựa cẩn thận để chúng ta có thể hiểu rõ về Chúa cứu thế của chúng ta. Cũng hãy xem xét cách sứ đồ Giăng đặt điều này trong chương đầu của sách Giăng câu 18. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha, là đấng đã giải bày cha cho chúng ta biết. Và sách Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, cầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó chính là thước đo tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sau đó, ở đầu thư tín gửi cho người Hebrew, ông cũng nhấn mạnh cùng một việc. Ông làm như vậy vì những người mà ông đang viết thư cho đang bắt đầu bị rúng động trong đức tin của họ nơi Chúa cứu thế. Ông nói, đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau hốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Đó là một cách khác để nói rằng, Chúa Giê-xu được sanh bởi Cha, từ Cha là thế hệ đời đời của Cha, là con của chính Ngài theo ý nghĩa độc đáo này. Cách diễn đạt này là một cách nhấn mạnh giáo lý vĩ đại về bản chất vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là điều cho phép Chúa Giê-xu nói rằng, Ta với Cha là một. Đó là một lời khẳng định rằng về bản chất, ba ngôi Đức Chúa Trời là một trong sự vinh hiển, đồng đẳng, đồng đời đời. Nhưng nó cũng liên quan đến một quan điểm dị giáo đã nhấn mạnh rằng, Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu đã không trở nên con Đức Chúa Trời khi Ngài được sinh ra trong thế gian này. Không, điều xảy ra ở đó là Ngài đã trở nên xác thịt, trở nên con người, con độc sanh của Đức Chúa Cha, chính con của Đức Chúa Trời đã trở nên con người. Cũng như một số người nói rằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu không trở thành con Đức Chúa Trời khi Ngài chết và sống lại. Họ đã hiểu sai về câu kinh thánh trong sách Roma chương 1 câu 4. Và theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép. Một số người cho rằng chính lúc sống lại, Ngài mới trở thành con Đức Chúa Trời. Nhưng đó không phải điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nói. Ý của ông là, sự sống lại không làm cho Ngài trở thành con Đức Chúa Trời, mà công bố cách rõ ràng và dứt khoát rằng Ngài chính là con Đức Chúa Trời. Sự sống lại là sự xác nhận và chứng minh đầy đủ cho chân lý đó. Và đó là điều mà vị sứ đồ nhắc nhở chúng ta ở đây về ý nghĩa, Đức Chúa Trời sai chính con Ngài. Tất cả những điều này vô cùng quan trọng đối với chúng ta, bởi vì trước hết, chính qua điều này mà chúng ta thấy được tình yêu sâu nhiệm của Đức Chúa Trời cách rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác. Bạn có quan tâm đến sự cứu rỗi không? Nếu có, hãy ghi nhớ điều cốt lõi này, chúng ta được cứu là vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Làm sao tôi biết điều đó? Bởi vì không có lời giải thích nào khác hợp ý hơn. Hãy nhìn xem, một con người tội lỗi, nổi loạn, sống trong một thế giới đầy rẫy sự gian ác. Vậy mà Đức Chúa Trời đã sai chính con một của Ngài vào thế gian vì chúng ta. Đó là thước đo tình yêu của Ngài. Đó là cách Ngài bày tỏ tình yêu dành cho bạn. Một tình yêu lớn lao đến nỗi Ngài không giữ lại điều quý giá nhất, mà ban chính con một yêu dấu của Ngài để cứu bạn. Có một điều thứ hai tôi muốn nhấn mạnh. Như tôi đã nói trước đó, sứ đồ Phao-lô đang giải quyết một vấn đề rất lớn, sự bảo đảm và tính chắc chắn của sự cứu rỗi. Và một trong những bảo đảm mạnh mẽ nhất cho điều đó chính là địa vị con của Chúa Cứu Thế. Không chỉ là Đức Chúa Trời đang hành động để cứu chúng ta, mà hãy nhìn xem Ngài đang hành động qua ai. Ngài không cứu chúng ta thông qua một con người nào đó, cũng không dựng nên một Adam thứ hai mới. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã ban chính con một của Ngài. Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời đã trực tiếp hành động trong sự cứu rỗi của chúng ta. Và vì lý do đó mà chúng ta có thể chắc chắn và tin chắc rằng sẽ không có thất bại, rằng sẽ không bao giờ có một sự lặp lại những gì đã xảy ra trong trường hợp của người đàn ông đầu tiên là Adam. Người đàn ông đầu tiên được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Đức Chúa Trời. Ông là người hoàn hảo, và mọi thứ đều tốt lành. Nhưng ông đã phạm tội và kéo theo hậu duệ và cả thế gian của ông, như chúng ta đã thấy trong chương 5 của thư tín này. Điều đó sẽ không xảy ra lần nữa, nhưng ai đó hỏi, điều gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ không thất bại lần thứ hai như đã có lần thứ nhất? Câu trả lời là, đó là con trai của chính Đức Chúa Trời mà Ngài đã sai đến lần này. Không phải là một hữu thể được tạo dựng, nhưng là con Ngài. Nói cách khác, sự cứu rỗi của chúng ta chắc chắn như vậy. Nó được bảo đảm bởi đặc tính và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có một sự bảo đảm kép, đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và nó đang được thực hiện trong và bởi đấng là con của Đức Chúa Trời, con đời đời của Ngài. Nó không thể thất bại, và chắc chắn nó sẽ không thất bại. Những lẽ thật mà chúng ta đã suy ngẫm cho đến thời điểm này là điều hoàn toàn thiết yếu để hiểu đúng về công việc cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã thực hiện cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, con đời đời của Ngài. Chỉ có một cách duy nhất để con người có thể được cứu, đó là con đời đời của Đức Chúa Trời phải trở thành con người. Và Chúa Giê-xu đã trở thành con người, và chính trong tư cách con người mà Chúa Giê-xu đã chiến đấu với kẻ thù, chịu chết, sống lại trong năng quyền phục sinh, và thăng thiên về trời và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đó là con đường duy nhất. Đó là con đường mà Đức Chúa Trời đã hoạch định và đặt ra trong sự khôn ngoan và tình yêu thương đời đời vô hạn của Ngài. Quý thính giả thân mến, sự cứu rỗi của chúng ta được Đức Chúa Trời bảo đảm vững chắc và an toàn cho đến ngày vinh hiển. ngày mà Chúa cứu thế Giê-xu sẽ trình dâng chúng ta lên cho Đức Chúa Cha, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng là một cô dâu thánh khiết và trọn vẹn trước mặt Ngài. Chúng ta hãy cùng suy ngẫm và tiếp tục suy ngẫm về lời tuyên bố đầy vinh quang và hy vọng này trong những ngày tới. Trong bài học tuần sau, chúng ta sẽ bước tiếp vào một khía cạnh sâu nhiệm khác trong chương trình cứu rỗi diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện. Đó là việc Ngài sai chính con Ngài đến thế gian. Và như sứ đồ Phao-lô đã viết, Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài số 21 vào tuần sau. Nguyện lời Chúa tiếp tục dẫn dắt, nâng đỡ và củng cố đức tin của mỗi chúng ta trong ân điển và sự bình an từ nơi Ngài.
Trời là danh chiến thắng muôn đời, nguyện quang lâm trên chính tôi, Chúa thành muôn đời. Cuối sinh đạo thế ngự lại, nên gươm trôi sáng hiên oai, đói nghe tôi này, nguyện ban tư Ngài dùng chân lý nuôi tâm hoài, thần nhân ôi xin giáng đây ở chính tâm này. Khen muôn thuở